Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tập trung phản ánh nội dung đề án nhà trọ an toàn văn minh. Phần cuối chương trình trong mục quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và tìm hiểu về nhạc phẩm bất hủ Con thuyền không bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, cũng là niềm tự hào của người Bắc Giang khi nhớ về quê hương. Ngay sau đây, chúng ta cùng bắt đầu chương trình với mục Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, gọi tắt là đề án, được quyết định phê duyệt từ tháng 4 năm 2022. Theo đó, đề án được áp dụng tại nhà trọ công nhân và khu nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Trước mắt tập trung ở các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Nam, Tân Yên, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang, nhằm cải thiện điều kiện sống của công nhân, xây dựng nếp sống văn minh, phát triển phong trào văn hóa thể thao ở khu nhà trọ, nhà ở xã hội, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường của công nhân và chủ nhà trọ. Bước đầu đề án đã đem lại hiệu quả rõ rệt, nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền địa phương, chủ nhà trọ và công nhân lao động. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.
Ngôi nhà cao tầng khang trang, yên ắng. Những chiếc xe máy được xếp ngay ngắn là những gì tôi cảm nhận được khi đến nhà trọ 88 trên địa bàn xã Tăng Tiến vào một buổi sáng. Một điều ấn tượng với tôi hơn cả là những tấm bảng nội quy nhà trọ, 10 điều công nhân lao động cần làm được lắp ngay ngắn, không một hạt bụi ngay tại cửa ra vào, để mỗi công nhân đều có thể nhìn thấy khi qua lại. Ngoài ra, những bình chữa cháy cũng được trang bị rất đầy đủ. Đây là một trong những nhà trọ được triển khai thực hiện theo đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh, nên chủ nhà trọ luôn chấp hành theo đúng các tiêu chí của đề án và cảm thấy mô hình cũng mang lại hiệu quả rất nhiều. Anh Nguyễn Đức Nam, quản lý nhà trọ 88 xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, cho biết.
Chính quyền xã thì thường xuyên quan tâm hỏi han, rồi thì cũng có những triển khai về văn hóa cho công nhân, rồi cũng thỉnh thoảng gọi anh công nhân đi hội thảo. Thì hướng dẫn công nhân một số, thì các đồng chí công an thì đi làm tạm trú tạm vắng cho, thì các đồng chí rất là nhiệt tình giúp đỡ anh em nhà công nhân, thì mình ra làm tạm trú tạm vắng là rất thuận tiện. Trước hết là cái quản lý về mặt trật tự an ninh là tốt, đảm bảo cho công nhân ăn ở sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo cho mọi tiêu chuẩn giờ giấc, hướng dẫn cho công nhân tất cả những cái về vệ sinh an toàn, rồi thì về giờ giấc đi lại nghiêm ngặt, đến giờ là đi làm, đến giờ hết giờ là về nghỉ. Hết giờ công nhân làm việc về thì cũng có đầy đủ những cái vui chơi ca hát, thì họ cũng rất thoải mái trong cái thời gian họ nghỉ ngơi, còn đến giờ nghỉ là tất cả tập trung cùng nhau đi nghỉ.
Hiện nhà trọ đang có khoảng hơn 100 công nhân sinh sống với hơn 30 phòng, mỗi phòng từ 16 đến 20 mét vuông, được trang bị đầy đủ từ giường, bàn ghế, điều hòa, nóng lạnh. Không những thế, từ sau khi dịch COVID-19 hoành hành, đời sống của công nhân cũng bấp bênh hơn. Chủ nhà trọ đã giảm tiền thuê nhà xuống chỉ còn từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng một phòng, để giúp đỡ công nhân với bớt khó khăn mà vẫn đầy đủ về sinh hoạt thường ngày. An ninh của nhà trọ thì luôn được đảm bảo, có giờ mở cửa, đóng cửa theo quy định. Hàng ngày đều có người dọn vệ sinh và công nhân thay nhau vệ sinh. Chính vì thế, cảnh quan của nhà trọ luôn sạch sẽ, an ninh trật tự luôn được đảm bảo, tạo cho công nhân sự yên tâm và tin tưởng khi sinh sống ở đây. Chị Trần Thị Thùy Dung và chị Hoàng Thị Thu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT, cùng chia sẻ.
Nhà trọ an toàn, văn minh thì mình cảm thấy như thế này rất là tốt, tức là mọi thứ ở không phải lo lắng cái gì hết. Với lại ở đây cũng rất là ok, tức là mọi thứ nói chung ở đây là sạch sẽ, an toàn. Không, nói chung ở không phải lo lắng cái gì hết.
Ở đây rất là thoải mái, với cả yên tĩnh, giờ giấc rất là thoải mái. Mình vào chưa có lương hay chưa có tiền, ông chủ giúp đỡ mình luôn.
Không chỉ có nhà trọ 88 mà nhà trọ Tâm Công cũng là một trong những nhà trọ thực hiện rất tốt đề án. Với 28 phòng trọ đều được trang bị đầy đủ giường, bàn ghế và bình nóng lạnh. Còn điều hòa có 1/3 số phòng được trang bị để phù hợp với nhu cầu, khả năng của công nhân. nhưng các phòng trọ đều rất ngăn nắp và an ninh, được đảm bảo tuyệt đối. Nếu ai không tuân thủ nội quy hay gây mất trật tự, ảnh hưởng đến những người xung quanh, chủ nhà trọ cũng sẵn sàng nhắc nhở và không cho thuê. Ông Hoàng Văn Công, chủ nhà trọ Tâm Công, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, cho biết.
Tất cả các nội quy của nhà trọ là người vào ở trọ là phải đăng ký tạm trú tạm vắng, đây là cái thứ nhất. Và chấp hành đủ mọi điều kiện của xã và công an yêu cầu. Ví dụ như là khách trọ qua đêm là mình phải báo cáo với công an. Đấy, thế còn không báo cáo thì mình sẽ không cho ngủ qua đêm. Tất cả nhà trọ là đến ai ở là phải đăng ký toàn bộ là tạm trú tạm vắng, báo cho công an nộp giấy tờ đàng hoàng. An ninh thì là cũng lắp đủ cam hết cả và đồng thời là cũng dùng hai khóa, một khóa vân tay và một khóa thường. Vệ sinh thì tất cả các phòng trọ là ăn uống một cái gì đó là tất cả là dọn túi bóng, sáng ra đi làm là xách xuống một chỗ quy định của trước cửa nhà trọ đây để vào một chỗ. Thế còn tất cả các hành lang người biết là cứ ai ở phòng nào là tự giác quét, thì nói chung là cũng sạch sẽ. Đồng thời gia đình cũng lại đi kiểm tra và nhắc nhở và cũng lại quét đấy cơ.
Với hơn 6.000 công nhân sinh sống trên địa bàn, việc đảm bảo an ninh trật tự hay thực hiện đề án cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng với cách làm sáng tạo và sự phối hợp sát sao của Ủy ban Nhân dân, Công an xã, đội tự quản xung kích đã mang lại hiệu quả thiết thực. Dù chỉ với lực lượng là 6 công an chính quy, 5 công an viên và 18 đồng chí trong đội tự quản, nhưng việc tuần tra kiểm soát vào ban đêm, quản lý công dân đi và đến, xuống tận từng nhà trọ tuyên truyền vẫn luôn được Công an xã Tăng Tiến thực hiện thường xuyên. Đây là lời của Thiếu tá Nguyễn Văn Duyên, Phó trưởng Công an xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.
Ngay từ đầu triển khai kế hoạch của tỉnh triển khai xuống huyện, căn cứ kế hoạch của công an huyện thì công an xã đã trực tiếp xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể. Bên cạnh đó thì cơ quan công an cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tất cả khu nhà trọ trên địa bàn, tổ chức các buổi tuyên truyền đến công nhân trong các nhà trọ về tình hình thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là cái tội phạm thường lợi dụng cái sơ hở của các công nhân trọ trong các khu nhà trọ để trộm cắp ở trong phòng trọ, trộm cắp xe máy. Trong quá trình tuần tra kiểm soát ấy, thì cơ bản cũng không gặp vấn đề gì khó khăn, bởi vì cái công tác phối hợp giữa lực lượng công an với lại các tổ tự quản với lại cán bộ tổ dân phố là cơ bản là phối hợp đồng bộ.
Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự theo tiêu chí của đề án, Ủy ban Nhân dân xã Tăng Tiến còn nhiều cách làm sáng tạo như tạo mã QR riêng dán ở các nhà trọ để quản lý công nhân trên phần mềm trước khi ra khai báo tạm trú tạm vắng. Bởi theo luật công nhân được khai báo tạm trú tạm vắng trong 30 ngày, như vậy sẽ rất khó khăn trong việc quản lý. Hãy tổ chức những buổi tuyên truyền về pháp luật, hôn nhân, quyền lợi của công nhân, đan xen vào đó là những phần quà, những tiết mục giao lưu văn nghệ để vừa nâng cao đời sống tinh thần của công nhân, vừa giúp công nhân tham gia vào những hoạt động bổ ích, tránh xa những tệ nạn. Về vấn đề này, ông Thân Ngọc Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, cho biết.
Thực hiện kế hoạch số 161 của Liên đoàn Lao động tỉnh và triển khai kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện, thì đối với xã Tăng Tiến thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cũng như là ra thông báo đến các chủ trọ, và trực tiếp thì chúng tôi giao cho chỗ bên ban công an xã là quản lý, và trong quá trình quản lý thì tuyên truyền vận động các chủ trọ. Song hành với việc đó thì chúng tôi luôn phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện và đề nghị với tỉnh có những buổi tuyên truyền thực tế cho anh em công nhân nhà trọ và chủ trọ, và ngoài ra nữa thì chúng tôi đã trực tiếp lại tuyên truyền qua các buổi hội nghị cho các chủ trọ và các loại lực lượng tự quản để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình của nhà trọ.
Trong thời gian tới, xã Tăng Tiến sẽ tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình nhà trọ công nhân an toàn, văn minh tới nhiều nhà trọ hơn nữa, tổ chức các hoạt động để giúp nâng cao đời sống tinh thần của công nhân, từ đó ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với địa phương và doanh nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, bằng việc làm cụ thể để thực hiện đề án nhà trọ an toàn văn minh, vừa qua Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tổ chức các đoàn kiểm tra các nhà trọ cho công nhân trên địa bàn tỉnh. Đây là buổi kiểm tra thực tế để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, giúp cho các nhà trọ ngày một an toàn hơn, văn minh hơn. Mục câu chuyện chính sách hôm nay sẽ là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về thực tế những buổi kiểm tra tại các địa phương. Mời quý thính giả cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin kính chào đồng chí phóng viên và kính chào các khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.
Dạ vâng, thưa ông, được biết là gần đây Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện cái đề án nhà trọ an toàn văn minh tại các địa phương. Vậy thực tế qua kiểm tra thì đoàn đã phát hiện những cái tồn tại bất cập cần phải khắc phục là gì thưa ông?
Vâng, trong tháng 10 năm 2022 thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chủ động thành lập cái đoàn đi khảo sát, đánh giá cái việc cái kết quả thực hiện cái đề án ở một số địa phương, đặc biệt là ở các huyện có đông công nhân lao động như Việt Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang. Thì qua khảo sát đánh giá thì đoàn nhận thấy thứ nhất ý, là các cấp ủy chính quyền địa phương đã nhận thức rõ được tầm vai trò quan trọng của công nhân lao động, nhất là công nhân lao động tại các khu nhà trọ, và cần phải có sự quan tâm đúng mức ở khu vực này. Do vậy là các cấp ủy chính quyền địa phương đã rất là sớm xây dựng cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương. Còn riêng về Liên đoàn Lao động các huyện thì cũng đã có cái sự chủ động tích cực trong việc tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các nội dung của đề án. Và với cái kết quả và với cái sự tích cực của vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương ấy, thì các cái nội dung của đề án cơ bản cũng đã được triển khai thực hiện. Một số nội dung cơ bản như là quan tâm đến việc xây dựng và chất lượng các cái khu nhà trọ, thì qua khảo sát ấy, và qua báo cáo của các huyện ấy, thì cho thấy rằng là trong năm 2022 thì đã có sự chuyển biến về chất lượng của khu nhà trọ này. Và theo khảo sát thì theo số liệu là có khoảng đã tăng khoảng 20% số các cái nhà trọ an toàn văn minh. Đấy. Cái thứ hai thì qua kiểm tra thì thấy rằng là các cái palo áp phích tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh đã được các cái chủ nhà trọ treo và dán khá nghiêm túc đến từng nhà trọ và đến từng phòng trọ. Do đó là các cái nội dung tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đến được với công nhân. Đồng thời với lại việc tổ chức các cái buổi tuyên truyền về pháp luật về vệ sinh môi trường, thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức các hoạt động để thu hút công nhân lao động các khu nhà trọ tham gia, tránh các cái tệ nạn xã hội cho công nhân lao động. Như là tổ chức sân chơi giờ thứ 9, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ và một số các giải thi đấu thể thao cho công nhân lao động tại khu vực này. Bên cạnh những cái chuyển biến, những cái kết quả đã đạt được, như tôi đã nêu, thì qua khảo sát thì thực tiễn hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là ở các cái khu cạnh cái khu công nghiệp như Vân Trung, Quang Châu, thì cái việc xây dựng các cái nhà trọ ở khu vực này là đang là khá là phổ biến và nhiều nhà trọ đang được triển khai xây dựng. Thì qua khảo sát thì chúng tôi nhận thấy rằng là với cái thực tiễn là các cái chủ nhà trọ thì thường là tiết kiệm chi phí trong xây dựng. Do đó là một số cái tiêu chuẩn an toàn trong các cái xây dựng các nhà trọ là chưa được đảm bảo. Ví dụ như là lan can, hành lang cho công nhân lao động đi lại là chưa đảm bảo chiều cao an toàn cho công nhân, dễ xảy ra tai nạn ở những trường hợp này. Cái thứ hai đó là cái quan tâm đến cái phòng chống cháy nổ, là khi mà phát sinh cháy ở khu vực này là công nhân sẽ không có lối thoát hiểm. Và cái thiệt hại về tính mạng cho công nhân lao động là rất dễ xảy ra. Tôi cũng muốn là đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm ngay đến cái vấn đề này, không để cái việc sự việc xảy ra xong ta mới quan tâm đến, giống như cái cháy nổ ở các cái trường hợp cháy nổ ở các cái quán karaoke vừa qua. Khi cháy rồi chúng ta mới đi kiểm tra để xử lý vấn đề thì chúng ta sẽ quá muộn. Cái thứ hai, những cái vấn đề còn tồn tại ở đây đó là cái vệ sinh môi trường ở các nhà trọ chưa được thực hiện. do đó là cũng còn rất nhiều cái nhà trọ rất là bẩn, không đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là vệ sinh phòng bệnh và phòng dịch. Cái thứ ba đó là các cái tổ chức các hoạt động ở các cái khu nhà trọ này, một số khu vẫn còn chưa được quan tâm, do đó là chưa thu hút được công nhân lao động tham gia.
Từ cái thực tế như vậy thì giải pháp mà Liên đoàn Lao động mà có thể chỉ đạo và thực hiện trong cái thời gian tới là gì?
Thì trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã có cái văn bản chỉ đạo đối với Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, đặc biệt là đối với các huyện Việt Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang, đó là phải tiếp tục bám sát vào các nội dung của đề án của Ban dân tỉnh để tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện các nội dung theo cái yêu cầu của đề án. Cái thứ hai đó là Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Liên đoàn các huyện tăng cường tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động tuyên truyền trong công nhân nhà trọ, cũng như là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động lành mạnh để thu hút công nhân lao động, tránh để công nhân lao động tránh được các cái tệ nạn xã hội. Cái thứ ba đó là Liên đoàn Lao động các huyện cần phải phát động các phong trào tự quản của công nhân lao động của khu vực này. Phong trào tự quản và thiết thực nhất đó là cái ngày Chủ nhật xanh về vệ sinh môi trường chẳng hạn. Đấy. Hoặc là các cái phong trào tự quản khác để công nhân lao động có thể tham gia để chúng ta công nhân lao động bảo vệ mình và xây dựng được cái môi trường sống của mình nó lành mạnh hơn. Cái thứ tư đó là Liên đoàn Lao động các huyện là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thành lập các đoàn kiểm tra xuống kiểm tra tại các khu nhà trọ để kịp thời xử lý và giải quyết những cái khó khăn vướng mắc tại các khu nhà trọ như tôi đã nêu ở trên, như là về an toàn nhà trọ, về an toàn về phòng chống cháy nổ cũng như là vệ sinh môi trường tại các khu nhà trọ.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà ông Lê Đức Thọ vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu năm 1940, nhạc sĩ Đặng Thế Phong khi xuôi thuyền trên sông Thương đã viết nhạc phẩm Con thuyền không bến với tình cảm tha thiết. Đêm nay thu sang cùng heo may, đêm nay sương lam mở chân mây, thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng, như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Sau khi hoàn thành xong ca khúc này, chính nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã hát để trình làng với công chúng tại rạp chiếu bóng Olympia, phố Hàng Gia, Hà Nội vào năm 1941. Và ngay lập tức được công chúng đón nhận rồi trở thành bất tử suốt hơn 80 năm qua. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức và tìm hiểu về nhạc phẩm bất hủ Con thuyền không bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, cũng là niềm tự hào của người Bắc Giang khi nhớ về quê hương.
Cùng heo may đêm nay sương lam mở chân mây, thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng, như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Trong cây hơi thu cùng cảnh mơ say, miền xa lời gió van thông ngàn, ai oán thương ai tàn mơ vàng, lướt theo chiều gió một con thuyền theo trăng. trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng. Biết đâu bờ bên, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu? Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu? Nhớ khi chiều sương cùng ai, chắc ẩn tâm lòng. Biết bao buồn thương, thuyền mơ buông trôi xuôi dòng. Bên mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong. Anh trăng mờ chiếu một con thuyền trong đêm thâu. Trên sông bao la, thuyền mơ bên nơi đâu?
Quý vị và các bạn vừa nghe giọng hát Khánh Ly trình bày nhạc phẩm Con thuyền không bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Về hoàn cảnh ra đời ca khúc, các tài liệu ghi lại rằng năm 1940, nghệ sĩ Đặng Thế Phong tạm xa gia đình, người yêu để lên Bắc Giang ít ngày. Một buổi tối trăng sao vằng vặc, ông cùng bạn bè thuê thuyền cắm sào trên sông Thương cùng nhau hàn huyên. Đang lúc vui thì có người đến đưa Đặng Thế Phong một phong thư. Đó là thư của cô Tuyết, người yêu của ông từ Nam Định gửi lên. Đọc xong thư, ông rất buồn vì biết tin cô Tuyết bị bệnh cả tuần. Chính đêm hôm đó, nghệ sĩ Đặng Thế Phong không sao chợp mắt được, đã viết những câu não nuột. Lướt theo chiều gió một con thuyền theo trăng trong, trôi trên sông thương nước chảy đôi dòng. Biết đôi bờ bến, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu? Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu? Tháng 6 năm 1942, tại Nhà hát lớn Hà Nội, bài hát lần đầu tiên được nữ ca sĩ Vũ Thị Hiền trình bày làm xôn xao dư luận. Nhạc sĩ Phạm Duy nhận xét, người nghệ sĩ không còn đứng trong khu vườn nhỏ nữa, anh dắt ta ra trước cảnh thu, về trên một dòng sông. Dường như Đặng Thế Phong đã nói lên được tâm trạng của thanh niên nam nữ trong thời đại. Họ sống dưới thời cai trị của thực dân và họ bơ vơ, lạc lõng như những con thuyền không bến. Nhưng con thuyền này phải là con thuyền trôi trên một dòng sông dân tộc, dòng sông thương, nước chảy đôi dòng. Quan trọng nhất là con thuyền trôi trong một mùa thu Việt Nam có gió heo may, có sương lam mờ chân mây, có gió van thông ngàn và có ánh trăng mờ chiếu. Nếu là con thuyền trôi trong mùa hè hay trôi trên sông Sây Ni thì chưa chắc bài hát có thể quyến rũ và ám ảnh chúng ta từ lâu và mãi mãi được.
Đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ chân mây.
Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã qua đời vì bạo bệnh, chỉ kịp để lại cho đời ba bài hát đều thật buồn: Con thuyền không bến, Giọt mưa thu và Đêm thu. Chỉ vẻn vẹn với ba bài hát này, nhưng nền tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu đã vĩnh viễn ghi danh nhạc sĩ Đặng Thế Phong là tên tuổi tiêu biểu nhất vào đầu thập niên 1940. Quý vị và các bạn vừa đến với nhạc phẩm bất hủ Con thuyền không bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Tới đây chương trình giờ thứ 9 hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.